41. Đi về tục gia. Người tham thiền, thân phải xa trần thoát tục, tâm phải cách chợ lìa nhà mới có thể làm việc tham thiền. Có một chút sơ sót là chính mình bị lọt vào lưới tình, và người khác cũng bị liên lụy. Người xưa nói, ngay lúc dụng tâm chợt nhớ đến thân thể của cha thì như dùng dao cắt thân thể cha, lại nghĩ đến nỗi cô đơn của mẹ thì như dùng lửa đốt đầu mẹ. Nghĩa của câu này như thế nào? Phải biết, tâm thiền thiệt tịnh không nhiễm một trần, bỗng đem tình mẹ thân cha để vào trong tâm tịnh, thì thầm cảm mến cha mẹ, làm cho cha mẹ đau đớn như bị dao cắt, lửa đốt. Cho nên người xưa nhớ con muốn trở về nhà, liền cắn ngón tay. Đứa con nghe tim đau nhói, trở về hỏi mẹ, tại sao tim con đau? Mẹ nói, mẹ cắn ngón tay nghĩ đến con về nhà, nên tim con đau nhói mà trở về. Thế nên biết, tâm nhớ đến cha mẹ ở tục gia còn làm cho cha mẹ cảm thấy đau đớn khổ sở. Huống là đường tăng tướng, oai nghi rõ ràng, được người đời kính mến mà không màng đến sự vi phạm oai nghi, không màng đến nỗi thống khổ của cha mẹ ư. Thời gần đây, có người tham thiền chưa được bao lâu, tục niệm chưa quên, thiền tham đắc ý, tất cả đều quên. Bỗng nhiên hơi bê trễ, tục cảnh kéo đến, nhớ cha mẹ mà rơi lệ, tưởng đến tình cảnh thê thảm của con cái mà thương tâm. Tình anh em, nghĩa bằng hữu cuồn cuộn kéo đến, khiến cho tấm thân thịt này sắp thành thây chết. Đến nỗi nghĩ rằng, không trụ ở đây nữa, xin phép xuất diện không cho đi, bèn trốn đi. Không dám ra cửa chánh, phải chung lỗ chó mà ra. Một vai dân thủy mệt nhọc khó đi, ngồi xuống nghỉ suy. Chao ôi, lầm rồi, lầm rồi. Vừa mới dụng công đắc lực, cớ sao lại trốn đi? Lúc mới ra ngoài, cảm thấy không nên đi nữa. Đến đây tiến thoái, chỉ còn ở hang núi chứ không thể trở về tòng lâm. Người được nhận là tốt, là người dù sống dù chết chẳng rời thiền đường. Nếu ra ngoài chân trời xa thẳm rồi muốn trở lại phát tâm trụ mãi ở thiền đường, e rằng đời này không đủ sức làm như thế. Người tham thiền chẳng những không vọng tưởng đến tục gia, mà tăng gia cũng không vọng tưởng nữa thì mới bảo đảm an toàn. 42. Thích thơ kệ. Người tham thiền muốn liễu sanh tử, thành Phật tổ, phải tử tâm một chỗ mới có đạo để hành. Nếu một nóng mười lạnh, sớm siêng năng, chiều lười biếng mà muốn liễu sanh tử thì chỉ là sự dối mình mà thôi. Thói quen của người là suốt một thời gian lâu bất động thì thân cảm thấy buồn bực, hoặc phải thong thả dạo chơi, hoặc mỗi ngày một mới lạ thì thân mới thích thú, dễ chịu. Vừa có vật gì trái với thân, hoặc phải mang nặng thì cảm thấy buồn rầu. Cho nên trong cảnh làm không thể được, không làm cũng không thể được. Làm thì thân khó chịu, không làm thì không có cơm ăn, áo mặc. Vậy, chỗ ức hiếp thân không ngày nào có. Thật đáng thương thay, người đời chấp thân là mình cho nên yêu quý nó. Chúng ta là người hành đạo, phải xem thân không phải là mình, thì có cái khổ nào chịu không nổi, có việc nào không làm được. Chúng ta là người học tham thiền, lấy đạo làm thân, lấy tham làm tâm, còn không thể lo tròn sự nghiệp chánh yếu của ta thay, huống là rảnh xem sách thế tục, buồn xem sách nho, thật rất đáng tiếc. Thường thường có người thấy bốn chữ niệm Phật là ai liền làm một thiên văn chương lớn, hoặc thích ngâm thơ, hoặc ưa làm kệ. Những hành động nhỏ này rất trái với đạo. dù là văn chương thành gớm, rốt cuộc ta cũng là tăng sĩ. Tăng sĩ thích làm việc thế tục có được chăng? Dẫu thơ cao như Đỗ Phủ, chỉ là thi nhân chứ không phải là tăng sư. Làm kệ hay hơn Đông Pha, gieo dần khéo như Lý Bạch, người đời dùng văn chương thi phú để thi cử làm quan, còn hàng tăng sĩ làm kệ làm thơ chỉ khiến cho người ta buồn. Ngọn bút vừa hạ, dẫu có nhanh chóng như thiên cơ, ý tứ lạ hay cũng đâu sắc bén bằng chốn ngộ, rốt cuộc cũng chỉ là thi tăng. Ngày đêm sáng tác thơ văn, ăn cơm Phật thật là rất uổng. Nguồn gốc của bệnh này đều do người tham thiền không biết sanh tử là vật gì. Không biết tham thiền là vật gì, căn bổn còn chưa hiểu rõ mà muốn chân tham thật cứu được sao? Bổn phận người tu hành là tăng sự, nên làm thì siêng năng làm. Làm không ngừng nghỉ mới đáng gọi là vị tăng tốt. Tục sư không nên làm, người khác khuyên ta làm, dù chết ta cũng không làm. Xin hỏi thiền gia thích làm thơ, làm kệ, làm văn chương, ca phú, có biết hổ thẹn chăng? Có biết mắc cỡ chăng? Từ đây, phát nguyện suốt đời, siêng năng học làm cao tăng, chứ không học làm thi tăng nữa. 43. Cất chứa tiền vật. Người tham thiền đã biết, thế giới không thì thân không, thân không thì tâm không, tâm không thì thi đậu. Chân thật không là chánh hạnh, chánh kiến của người tham thiền. Vật bên ngoài thân hãy gấp xả bỏ đi, như ruộng đất, nhà cửa, vàng bạc châu báu, các vật quý trọng của riêng mình. Lại còn vợ con của thế tục, chùa tư, am thất của tăng và giường tược ao hồ, muôn vật của thế gian huyễn hóa đều phải xả bỏ sạch hết. Vật ngoài thân xả bỏ hết, còn phải xả bỏ tự thân. Các món đồ xinh đẹp thế gian như quần áo tốt, giày da, nón đẹp, vân vân đều xả bỏ. Cờ bạc, ăn nhậu, hút thuốc, nữ sắc, vân vân đều cấm tuyệt. Chỉ có một thân, ngoài ra không có một vật. Y phục trên thân đều màu hoại sắc, quần áo hành trang đều rách rưới, giá chồng nhiều lớp. Đến nỗi đem bỏ ngoài đường cái cũng không ai thèm ngó tới. Lại còn xông mùi hôi thối của mồ hôi chua thì mới thật là con Như Lai, mới thật là con của Phật. Y phục này gọi là y phục lạ đối với thế gian, cũng gọi là y phục bậc thượng của hàng tăng sĩ. Đây là hành hạnh xả đầu tiên nơi thế gian và nơi thân. Tâm xả bỏ là trước tiên xả bỏ nghiệp chướng, kế xả bỏ tập khí ở thân, rồi xả bỏ tâm chấp thân, tiến tới xả bỏ tâm tham, sân, si, ái, tâm ngỗ nghịch thập ác, tâm ngã mạn cống cao, tâm ngã mạn tật đố, tâm phiền não thị phi, tâm thiện ác thủ xả, tâm sanh tử niết bàn, tâm thành Phật làm tổ, tâm thiên đường địa ngục, tâm tứ sanh lục đạo, tâm ông, tâm tôi đều xả bỏ hết. Thời gian gần đây, có người hành đạo tham thiền, mặc y bá nạp mà bên trong giấu vật thực, đi bát mà thích tiền, thân mặc y rách mà tay đeo nhẫn vàng, đầu đa khổ hạnh mà răng bịch vàng, chân mang giày cỏ mà dây lưng thắt lụa, tình trạng lạ lùng cổ quái. Đó là do chưa thấy suốt thế giới, chưa buông bỏ thân tâm nên mới làm như thế. Người đại tu hành y phục đã rách, thân tâm trong ngoài đều xả bỏ sạch hết. Nếu thích chất chứa tiền bạc, không xả bỏ vật mình ưa thích thì làm sao có đạo? Phải biết, thế giới nghèo đến hết, thân nghèo đến sạch, tâm nghèo đến không. Thấy được con người bổn lai, kiến tánh cũng chỉ mới được một nửa, còn phải như người xưa nói: năm ngoái nghèo chưa thật là nghèo, năm nay nghèo, nghèo đáo để. Năm ngoái nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo đến mức dùi cũng không. Mừng thay, mừng thay. 44. Hành hương. Người tham thiền bên ngoài nói không, nói liễu, ngộ, mà trong tâm đầy ấp sầu lo. Một cơn gió nhẹ thổi tới cũng nổi bụi dạng dặm. Đó là vì gót chân chưa chấm đất, chỉ được phát nguyện đi hành hương thánh tích. Phải biết, việc hành hương có liên hệ với người mới xuất gia. Người mới xuất gia như con chim bị nhốt, trong lòng rất khó chịu. Hoặc được thầy bảo đi hành hương, hoặc tự mình buồn nên đi hành hương. Có những người lão tham muốn thấy chân dung của các Bồ Tát, nên tín hành hương ngũ đài để thấy văn thù cầu khai mở trí huệ. Hoặc muốn hành hương cửu hoa cầu đức Địa Tạng vì sợ đọa tam đồ. Núi Nga Mi cao, chẳng phải đại hạnh thì khó đến. Đường đi Phổ Đà gần, vừa cất bước có thể lên. Thử hỏi, hành hương thánh tích là vì hoàn nguyện cầu trí huệ, vì sợ đọa địa ngục, vì được phước báo chăng? Có một việc hệ trọng không thể làm đến mà chắc chắn không phải là việc hành hương. Hoặc có người chánh thức phê bình, đừng phân sơ tham, lão tham, ai nấy cần phải gấp rút làm cái việc lớn của chính mình. Phải lấy việc liễu sanh tử này làm đại sự. Đại sự không liễu thì động bước liền trái, đụng việc bị vướng mắc. Sao vậy? Dù trải qua ngàn năm nữa, các thánh tích vẫn còn ở thế gian. Nếu thánh tích chạy đi mất thì chúng ta mới nên gấp rút đi hành hương chiêm bái. Chúng ta may mắn được xuất gia, phải nên làm việc lớn của chính mình. Đại sự không rõ thì nóng lòng như lửa đốt, đâu còn lo nghĩ gì đến việc khác. Phải biết mạng người sống chết chỉ trong hơi thở. Một hơi thở ra không trở vào thì đã bị luân hồi qua đời khác. Nếu tâm tham thấu, đại sự phát minh, được trí huệ rồi đi hành hương văn thù, hành đại hạnh rồi hành hương phổ hiền, vận đại bi rồi hành hương Quan Âm, phát đại nguyện rồi hành hương Địa Tạng, đây mới đích thực hành hương. Nếu không hỏi vì việc gì mà xuất gia, vì việc gì mà đi hành hương thánh tích, thì suốt một đời xuất gia tu hành chỉ lấy hành hương làm việc suốt đời. Trừ việc hành hương này ra thì không phải việc chính yếu của tăng sĩ. Khổ thay, trong kinh Phật lời tổ tôi chưa từng thấy nghe nói không hành hương thì không phải tăng sĩ, không hành hương thì không phải việc của tăng, mà chỉ nói năm hạ về trước chuyên tinh giới luật, năm hạ về sau học giáo tham thiền. Xin khuyên mọi người, không cần lên núi hành hương mà vẫn thấy được ông chủ trong núi. Hãy mau đến cái nguyện chân thành muốn hành hương, chuyển thành an tâm hành đạo. Các lỗi bỏ lời nguyện hành hương của quý vị, tôi xin chịu thế cho. Xin quý vị cứ an tâm hành đạo. 45. Nhập thất. Người tham thiền, thiền tham rất lâu mà chưa được công phu, khổ tâm truy tìm mà không có kiến địa, ngộ. Thêm vào đó là sự phiền phức của quy củ, sự bận rộn của công việc quá nhiều. Nghĩ rằng thật không thể hành đạo, muốn thật sự hành đạo nhưng nhập thất không được. Một khi vào thất, vạn sự đều bỏ, chẳng nghe thế sự, chẳng thấy trần duyên, lập thệ không khai ngộ, không ra thất, chẳng mãn hạn, chẳng ra thất. Chí nguyện vững chắc, tinh thần phấn khởi. Sau 2-3 tháng, cơm ăn không no, thân thể khó điều hòa, công khóa hơi xúc kém, đạo niệm yếu dần, phiền não nảy sinh, trăm thứ không vừa lòng. Không trách người hộ tất lôi thôi thì cũng chê cơm không ngon, canh không ngọt. Một khi đạo niệm lỏng lẻo thì nói, ở trong thất ngồi không ăn, núi cũng phải lỡ, muốn trở về chùa Tư giúp việc cho tổ đình cũng là công đức. Liền nói với người hộ thức: "Hãy thỉnh chủ nhân tới đây để tôi xin ra tất đi hành hương. Thật không có đạo tâm, không biết hổ thẹn. Lúc muốn nhập thất thì nói nhập thất tốt, nay muốn ra thất lại nói ra thất thanh nhàn. Chủ nhân không cho ra thất, muốn trốn đi mà không có chìa khóa mở cửa thì tìm lỗ chó chung ra. Chung ra không được thì bắt thang trổ nóc nhà hoặc bắt ghế trèo tường trốn đi. Ngoài ra còn có người muốn ra thất mà ngại không biết đi đâu, không dám nhìn mặt người nên phải ráng nhập thất. Có người nhập thất để tụng kinh giùm người, có người nhập thất để đã thất giùm người, có người nhập thất để lại kinh giùm người, có người nhập thất mà tiếp khách trong thất, có người nhập thất mà thâu đệ tử, có người nhập thất để giúp nhà chùa làm duyên pháp, có người nhập thất mà giảng kinh trong thất. Các việc làm như thế đều không phải chánh hạnh. Nhập thất 3 năm chỉ nhọc công vô ích, việc lớn của chính mình chưa hề biết tới. Nếu người vì đạo mà nhập thất, nhân vì trước kia dụng tâm chê thì không thanh tịnh, khó hành đạo, khó tiến bộ, nên tìm một cái thất thanh tịnh để chuyên giải quyết việc lớn sanh tử. Đối với việc sanh tử, nhập thất chính là lúc ra sức dụng công tốt nhất, vì không các điều quyên náo. Tham đến chỗ, nhân chẳng biết nhân, ngã chẳng biết ngã, đi đứng ngồi nằm không chút gián đoạn. Đã không gián đoạn, ở nơi đây hành 1 ngày ngàn dặm mới thật là người có chí sắt đá. Không ngộ không ra thức, bằng không thì thiếu nợ cơm cháo của người. Than ôi, người cực khổ hộ thức, nếu hộ ông hành đạo thì có công, còn hộ ông tạo nghiệp thì có tội. 46. Ở núi. Người tham thiền thân ở Tòng Lâm là đệ nhất đầu đà. Trên có chư Phật hộ niệm, giữa có tiện tri thức khai thị, lại có chúng chấp sự đồng hành. Tập khí không thể còn, nghiệp chướng không thể nổi, ý không thể phóng túng, miệng không thể mở ra. Thêm vào đó, mắt thấy đều là đạo nhận, tai nghe toàn là đại pháp. Chúng đồng tham lại là Bồ Tát, lạnh nóng đều có người chiếu cố, đói khát đều có người cung cấp. Trà đến thì đưa tay ra nhận, cơm đến thì há miệng ra ăn. Nếu có tập khí xấu nổi lên thì dùng cây gậy pháp để đánh nó, hoặc có vi phạm thanh quy thì bị quát to để cảnh cáo. Nếu có thể 3 nghiệp tuần hòa, nhất tâm hành đạo, 30 năm như 1 ngày, thì dù cho cõi trời tam thiền tuy vui, sao rồi cũng bị thế gian chuyển. Cái vui học đạo tham thiền của chúng ta, tức là quên khổ mà cũng quên vui. Cho đến như có người thỉnh ta làm quốc sư, ta cũng không đi. Dẫu làm cho thành Phật, ta cũng không thèm. Sao vậy? Chúng ta ở đây chính là đang làm đại sự thành Phật. Người ta mới thành Phật thì đâu có thành Phật được. Người có chút đạo tâm hãy nghĩ xem, người nào có thể ở tại Bát Nhã Đường phát tâm trụ lâu dài không thối lui, lập chí lấy ngộ làm kỳ hạn, thì người ấy đã có đại căn, ắt thành đại khí. Nếu có lúc nào đó tạp niệm che tâm, ngu xuẩn vọng tâm, thì phải quở ta một tiếng. Cái việc thành Phật không muốn làm, động bước thành chúng sanh. Thiên đường không muốn lên, địa ngục đâu có việc tốt mà muốn đến. Nếu tự quở như thế thì ác niệm của mình liền tiêu. Có người thật không thể hạnh phúc được vọng niệm, cho rằng thiên đường tuy tốt, ở núi cũng tốt, miễn không thối đạo tâm là được. Từ đây lập chí ở mãi trong núi này, cái tâm ở núi này thật tốt. Nhưng sau đó không phát tâm ở núi nữa, vì một phen vào núi sâu lại sợ cọp, ở am thiếu thốn đủ thứ, đói bụng phải xuống núi khất thực. Về am thấy vật dụng bị cướp sạch, đau khổ khóc than cho nghiệp khổ của mình. Cuối cùng phải y như cũ, trở lại thiền đường. Có người hỏi, sao không ở núi nữa? Thì đáp, tính lại ở thiền đường tốt hơn. 47. Khất thực. Người tham thiền ăn uống đạm bạc, áo giá cho thân là đủ lắm rồi. Nếu theo tập quán của thân chuyển thì cơm đạm bạc chẳng muốn ăn. Ăn cơm hẩm, mặc áo rách, một niệm muôn năm, thật là làm cái điều khó làm. Chánh hạnh của chư Phật chỉ thường là nói suông, chỉ muốn sướng thân thỏa thích, nên tự nghĩ rằng trụ tòng lâm phải giữ quy củ, ở chùa tư phải niệm Phật tụng kinh, ở núi lại sợ quỷ, nhập thất thì sợ buồn, không biết tính làm sao, chi bằng đi khất thực là giải thoát, không lo âu. Từ đây sắm sửa vật dụng, đắp y, mang bát, làm hạnh khất thực. Đi khất thực lại bị chó đuổi sau lưng, cơm vừa muốn ăn, chó dồ bể bát. Xin được cơm rồi chưa kịp bốc ăn thì bị người mắng la, đồ hòa thượng kiếm cơm. Nếu đi khất thực thì bị chó cắn, còn không đi khất thực thì đói chết người. Khi đó mới nghĩ rằng trụ tòng lâm là tốt rồi. Lại nghĩ tòng lâm tuy tốt mà ngán quy củ. Khất thực cũng tốt nhưng sợ chó cắn, tính tới tính lui không biết phải làm sao. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng tòng lâm cùng khất thực đều khó làm, duy có một việc làm được thì tốt cả đời. Đó là việc gì? Ở tòng lâm làm chức sự, làm thanh chúng, làm hành đơn, thấy những người này thanh cao một đời, tự tại suốt kiếp, dường như hơn ta khất thực. Lúc khất thực, từ sáng đến chiều bụng đói, chó cắn thực hoàn toàn không thành việc của người xuất gia. Lúc trước tôi cho rằng khất thực là thanh cao, là giải thoát, là sung sướng, là tâm không lo âu. Nay tôi đã trải qua một phen khất thực rồi mới biết, người ta thì không cung kính, còn mình thì chỉ mất thời giờ mà thôi. Suy nghĩ lại, ta chết đói chứ không đi khất thực nữa. Lấy tòng lâm làm nhà, lấy tòng lâm làm chỗ ở, sống cũng ở tòng lâm, chết cũng ở trong tòng lâm là đủ rồi. 48. Ngã mạn. Người tham thiền hàng ngày tự coi mình như con cháu của thiên hạ, thấy kẻ tục người tăng đều khiêm nhường cung kính mới là bổn phận của tăng sĩ. Chỉ nguyện ta sợ thiên hạ, nguyện thiên hạ không sợ ta, không kính ta. Nếu làm được như thế mới là một tăng sĩ tốt. Xin khuyên mười phương, nghìn vạn kẻ tục, người tăng hãy mau trừ ngã mạn. Phải biết ngã mạn là vật phụ thuộc của tham sân si. Cho nên Phật nói, tham sân si mạn nghi là năm điều gốc của địa ngục. Đúng thay lời này, có một phương pháp trừ ngã mạn rất hay, đó là xem nam nữ tăng tục là cha mẹ quá khứ của ta và là chư Phật vị lai. Tôi thấy anh thì tôi hiếu thuận như đối với cha mẹ, anh thấy tôi thì anh cung kính như đối với Phật. Anh hiếu thuận tôi cung kính anh, cả thiên hạ đều làm như thế thì một chữ mạng này tuyệt chủng. Ngã mạng là tự cho rằng cả thiên hạ chỉ có một mình ta, cả thiên hạ không ai bằng ta. Tăng thượng mạng là cho rằng kinh Phật, lời tổ chỉ là giấy cũ, Phật là đồng gỗ làm thành. Tăng thượng mạng này sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Ti liệt mạng như là nói quân tử không làm việc hạ tiện, hòa thượng trụ trì không nên đi khất thực, lượm giả rách, vân vân. Ti liệt mạng này sau khi chết bị đọa vào tam đồ khổ. Tất cả các mạng, mạng nào cũng có ngã. Ngã mạng so với ba độc tham sân si nó còn độc hơn. Ba độc trước tuy độc mà còn có lúc thôi riêng một cái độc. Ngã mạng này ở loài người thì mạng người, ở loài quỷ thì mạng quỷ, ở loài súc sanh thì mạng súc sanh. Ở chỗ nào thì sanh mạng ở chỗ đó. Ở trong loài người, mạng như là kẻ tục hát sướng, nghe qua nói hát không hay. Trong loài quỷ, mạng quỷ như đại quỷ khuấy nhiễu người, tiểu quỷ cật đố nói: tôi phá người còn hơn ông. Trong loài súc sanh, mạng súc sanh là như mới thả con heo nhỏ vào chuồng, con heo lớn chạy đến cắn một cái. Xét kỹ, nếu mọi người coi người khác như cha mẹ, như chư Phật thì mới hết ngã mạng được. 49. Đa nghi. Người tham thiền tin chắc một pháp tham thiền này không có nghi ngờ. Có chút hồ nghi thì sanh khinh khi phỉ báng. Ngày nay được một pháp liễu sanh tử, chư Phật do pháp này ngộ, Bồ Tát do pháp này ngộ, chư Tổ do pháp này ngộ, chẳng lẽ không cho ta ngộ sao? Từ đây tử thủ pháp này không tin pháp khác, không hành pháp khác. Dù cho Phật giáng thế nói pháp này không đúng, ta cũng chẳng nghi. Bồ Tát nói pháp này không đúng, ta cũng chẳng nghi. Thiên hạ nói pháp này không đúng, ta cũng chẳng nghi. Bắt đầu từ nay cho đến lúc thành Phật, sống cũng tham thiền, chết cũng tham thiền, ăn cơm cũng tham thiền, đi tiêu cũng tham thiền, biến trâu cũng tham thiền, biến ngựa cũng tham thiền, xuống địa ngục cũng tham thiền, đổi bánh xe bằng lửa cũng tham thiền, nằm trên băng lạnh cũng tham thiền, làm ngã quỷ cũng tham thiền, làm con thỏ cũng tham thiền, lên trời cũng tham thiền, làm La Hán cũng tham thiền, làm Bồ Tát cũng tham thiền, làm chư Phật cũng tham thiền, thành hư không cũng tham thiền, biến đại địa cũng tham thiền, biến cục gạch cũng tham thiền, mà làm cục bùn cũng tham thiền, tham thiền cũng tham thiền, không tham thiền cũng tham thiền. Dù cho biến tất cả cũng không rời tham thiền, tất cả tham thiền chẳng rời tất cả. Đến đây, tin còn bất khả đắc thì nghi đặt để ở chỗ nào? Người mới học, theo thầy thì nghi thầy không có đạo, thọ giới thì nghi gạt người, trụ tòng lâm thì nghi chịu khổ, ham học thì nghi vô ích, trụ thiền đường thì uổng công, học đại pháp thì nghi khó thành. Có một chút hồ nghi như thế, hạt giống Phật bị đoạn dứt vậy. Tất cả thế gian, bất cứ cái gì cũng không nên nghi. Nghi làm tăng trưởng tâm ngu si, càng trái với đạo. Sao vậy? Rõ ràng là Phật, ông lại nghi là quỷ. Rõ ràng là Bồ Tát, ông lại nghi là người xấu. Nghĩ xem có đắc tội không chứ? Duy có đại pháp tham thiền liễu sanh tử, thành Phật tổ này, không nghi thì không đắc lực, không nghi thì không dụng công, không nghi thì không khai ngộ. Cho nên người tham thiền đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, không nghi không ngộ. Cái nghi này không phải là hồ nghi. Hồ nghi thì đọa ác đạo, chánh nghi thì thành chư Phật. Một chữ nghi này là cửa của các điều thiện, mà cũng là cửa của các tai họa. Người tu hành rất cần phải thận trọng. 50. Thiền giới thế gian. Người tham thiền đừng nghi chỉ có ta mới có thể làm công phu, người thế gian không thể tham thiền. Đừng nghi có thể thành Phật, người thế gian không thể thành Phật. Các hồ nghi này làm thiên hạ sợ hãi, là khinh khi thiên hạ sao vậy? Phải biết lúc chưa có chúng sanh, cũng không có hư không đại địa, cũng không có sinh la vạn tượng, già trẻ nam nữ, cũng không có gia đình con cái. do một niệm đầu tiên bất giác của chúng ta, bỗng sanh sơn hà đại địa, hư không thế gian. Do chúng sanh không liễu ngộ tự tâm, không tu giác tánh, cho nên thường ở thế gian. Chúng sanh một ngày chẳng liễu, thì hư không một ngày chẳng không. Chúng sanh thường tồn, đại địa thường tại. Do đó, hư không đại địa đều do nghiệp lực chúng sanh làm ra, từ lực chư Phật sở nhiếp, nguyện lực Bồ Tát gìn giữ. Ba sức này nhiếp trì như cái đỉnh ba chân, chỉ đợi chúng sanh nghiệp hết, chư Phật mãn nguyện, Bồ Tát độ tận, thì còn người nào ở đại địa, còn người nào nói hư không? Đại địa trụ ở địa nào? Hư không trụ ở không nào? Đại địa có địa để trụ, vì chúng sanh nghiệp chưa xong. Hư không có không để trụ, vì chúng sanh nghiệp chưa hết. Phải biết, trước có chúng sanh rồi, sau mới có hư không, đại địa, rồi mới có đến chư Phật, Bồ Tát. Một cái có thì tất cả đều có, một cái không thì tất cả đều không. Thế nên mười phương tất cả chúng sanh vì chẳng liễu ngộ tự tâm nên đồng bị luân chuyển. Tất cả chúng sanh tham thiền ngộ đạo, một liễu thì tất cả đều liễu, thì đâu có hư không đại địa chẳng liễu. Như nhân có người mới có phòng ốc, người tất chúng sanh. Phòng ốc tức hư không đại địa. Nếu muốn khử bỏ hư không đại địa, trước tiên cần phải khử bỏ người. Người khử bỏ thì hư không đại địa đồng khử. Đến đây thì đâu còn thế gian. Thế nên thiên hạ người nào cũng có tâm, người nào cũng có tánh. Muốn thấy tự tâm không tham thiền thì không thể thấy. Muốn thấy tự tánh không dụng công thì không thể thấy. Vì thế tự mình tu công đức nhỏ như ngôi sao trên trời, khuyên người tham thiền công đức tỏ như mặt trăng trên trời. Anh khuyên tôi ngộ tâm, tôi khuyên anh ngộ tâm. Xứ này khuyên xứ khác ngộ tâm, xứ khác khuyên xứ này ngộ tâm. Khuyên nhắc lẫn nhau thì không có gì đồng liễu ngộ. Người cả thế gian lúc mê thì nhận lầm huyễn thân này là thân của mình, nhận lầm khách sạn là gia đình của mình. Một mai tắt hơi, thân chết, chẳng những gia đình không phải của ta, mà chính thân này cũng không phải của ta. Từ xưa đến nay, không có một người nào đập vỡ cửa mê nhảy giọt ra ngoài. Khổ thay, khổ thay. Cứ nhận là định lệ từ xưa mà không dám ra khỏi cái cửa thế gian mê này một bước. Do đó, chư Phật chèo thuyền từ trong biển khổ, Bồ Tát hưng đại nguyện ở nhân gian, độ một người liễu một người, tuần tự độ, tuần tự liễu, sẽ có một ngày độ hết, liễu hết.